Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong mục Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin đọc một số những bài viết gửi về dự thi giải mùa hè nguồn sống. Sau đây là bài Hạnh phúc của tôi của Trần Thị Mỹ Anh. Cái xe của mùa đông rét mướt đã qua, nên khí hậu ấm áp và bầu trời trong trẻo hơn để báo hiệu những mới mẻ sẽ đến bên ngoài không gian và cả bên trong lòng người. Tôi tin Chúa một mình được 10 năm, rồi cũng vào mùa thương khó phục sinh. Biết bao sóng gió thử thách bùa vây tôi, nhưng tạ ơn Chúa Ngài đã giữ gìn tôi được đứng vững trong đức tin đến ngày hôm nay. Tôi đã khóc nhiều với Chúa về gia đình tôi, đó là ba mẹ và các em của tôi, vì đã nhiều lần tôi nói về Chúa cho gia đình nghe và kêu gọi họ tin nhận Chúa nhưng chẳng có kết quả gì. Có chăng chỉ là cái mỉm cười thương hại cho bà chị mê tín của mấy đứa em tôi, cũng không thiếu những lời xúc phạm. Ba mẹ tôi đầy lòng kiêu ngạo vì các em tôi đều được học đại học. Có đứa đã tốt nghiệp đại học, có việc làm khá, có địa vị và có gia đình. Còn tôi chỉ là một công nhân viên bình thường đang làm một công việc mà ai cũng có thể làm được. Có phải vì vậy mà lời nói của tôi không có giá trị chăng? Nhớ lại ngày tôi tiếp nhận Chúa, gia đình tôi cho rằng tôi có người yêu đạo tin lành nên phải theo để lấy chồng. Nhưng rồi thời gian qua, tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi về cuộc sống cả. Tôi vẫn độc thân, vẫn với một việc làm đồng lương không đáng là bao. Vẫn chẳng có địa vị gì trong xã hội, nếu không nói là thấp kém hơn trước khi tôi tin nhận Chúa. Vì vậy mà tôi đã bị nhạo báng chống đối của gia đình. Nhưng có ai biết được sự thay đổi lớn lao về phần thuộc linh. Tôi vui mừng vì biết mình được cứu, tội lỗi được tha và có niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp và vĩnh hằng mà Chúa sắm sẵn cho tôi. Có một lần, thằng cháu lên 5 tuổi gọi tôi bằng dì. Bị nóng sốt trong lúc mẹ nó đi công tác, tôi chăm sóc và cầu nguyện nhiều lần với Chúa. Khi cháu khỏi bệnh thì mẹ cháu về và nó kể lại với mẹ, nhờ dì hai cầu nguyện nên Chúa cho con hết bệnh đó. Lời nói của nó làm tôi được an ủi và cảm động nhiều, vì trong nhà cu tô hay được tôi kể về Chúa cho cháu nghe. Cháu rất thích nghe và tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu, và cháu lại hay nói lại cho cha mẹ mình nghe nữa. Chính lời nói của nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mẹ nó, nên có lần em tôi hỏi tôi, bồ Chúa sống lại và có quyền năng thật hả chị? Được dịp tôi đã làm chứng về Chúa thêm cho em tôi biết. Em tôi kể, chị hai biết không, hôm trước đang ngủ, gió bão đập mạnh vào nhà rầm rầm. Cu tô nó lồm cồm dậy, nói với em rằng, hãy cầu nguyện với Chúa như dì hai để nhà không bị sập đó. Rồi em tôi tình thật nói với tôi, nếu Chúa của chị có quyền năng, sao để chị như vậy? Ai cũng có tình yêu gia đình, cuộc sống khá giả. Còn chị, chồng con không có, lại nghèo nàn và thân thể thì đủ thứ bệnh. Tôi trả lời, có lẽ Chúa thử thách chị, nhưng chị tin Chúa sẽ có chương trình tốt đẹp cho chị mà. Tuy miệng trả lời như vậy, nhưng lòng tôi đau nhói và tủi hổ lắm. Tại sao Chúa lại để tôi như vậy? Tôi cứ thắc mắc với Chúa mãi. Và mùa phục sinh năm nay, Chúa đã trả lời cho tôi. Lâu nay tôi vẫn có quan niệm như người đời thường có. Ấy là hạnh phúc chỉ tìm được trong tình yêu nam nữ, trong sức khỏe và tiền bạc vật chất mà thôi. Nhưng có thật sự những thứ đó có phải là nền tảng để có được hạnh phúc hay không? Mọi người có thể dành cả đời để tìm kiếm những thứ này, đua nhau ca tụng chúng, nhưng chính chúng cũng đã từng đem lại cho con người những thất vọng, đau thương, vì nền tảng mà người đời đã đặt vào thật mong manh, tạm bợ và chóng tàn. Hạnh phúc thật chỉ có được khi mối tương giao với Chúa là đấng tạo dựng nên tôi được nối lại. Trong Chúa tôi có được tình yêu thiên thượng, có niềm vui không tàn, niềm vui vượt lên trên hoàn cảnh. Cuộc sống tôi ở đất thấp, nhưng bù lại tôi có cả gia tài thuộc linh. Cảm ơn Chúa đã soi sáng và bày tỏ để tôi thấy tình yêu và hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi thưa với Ngài, lạy Chúa, Ngài là nền tảng của hạnh phúc thật, một nền tảng vững bền mãi mãi. Xin cho con sống thỏa vui và hạnh phúc trong Chúa. Xin Chúa thêm sức và thêm khôn ngoan cho con, để qua đó gia đình con sớm hiểu được điều này, để có thể tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Sau đây là bài thơ Chớ mang ách chung của cùng một tác giả Mỹ Anh, ý tên là Hoài Nguyện. Mình quen nhau được 3 năm rồi đó, cũng khá dài để hiểu rõ nhau hơn. Vậy mà sao chẳng đi đến hôn nhân, chần chờ mãi vì lý do nào vậy? Ai cũng thấy và đem lòng thắc mắc, bởi tình cảm mà ai giấu được đâu, bị chất vấn anh lắc đầu buồn bã. Chỉ tại nàng yêu Chúa quá thâm sâu. Anh đã bảo, đạo của ai nấy giữ, miễn là đừng ngăn cản niềm tin nhau. Nhưng làm dâu, em phải thuận phục nhà chồng. Các ngày dỗ kỵ, em lo chu đáo. Là con một, anh phải thờ tông tổ, nên không thể nào theo Chúa với em. Làm vợ anh, em cứ đi nhà thờ, và ngược lại, em đừng quên trách nhiệm. Nghe anh nói em thấy mình run sợ. Cái cảnh vợ chồng không cùng đức tin, sống trong nhà vừa thờ Chúa vừa thờ ma, thì lúc đó linh hồn còn hay mất. Còn con cái chúng theo cha hay mẹ, và áp lực gia đình em chịu được không? Cha mẹ chồng sao chịu nổi con dâu, không quỳ lại ông bà và người chết? Em tin Chúa để linh hồn được sống, thờ phượng Ngài là bổn phận của em. Ngài yêu em nên đã chết thay em. Ơn cứu chuộc đó làm sao em quên được. Bởi vì vậy mà tình mình giang dở, anh trách móc gì em cũng chịu thôi. Muốn đến cùng nhau chỉ có một điều, tin nhận Chúa, cuộc đời anh thay đổi. Sau đây chúng tôi xin đọc bài thơ Đồi Xưa của tác giả Hồng Liên. Bài thơ viết với những dòng chữ thật là nắn nót và đẹp. Như trận bão táp cuồng xoay, đất bằng nổi sóng trời mây phủ mờ. Đồi xưa hoang vắng tiêu sơ, đèo heo hút gió bơ vơ nỗi buồn. Dáng cây thập tự mù sương, thương thương nhớ nhớ vấn vương tấc lòng. hư không mọi sự hư không. Công hầu khanh tước như dòng nước trôi. Mình con đứng lặng trên đồi, chiều buồn hồi niệm cuộc đời Chúa xưa. 2000 năm trải nắng mưa, phong ba bão táp vẫn chưa nhạt nhòa. Đồi xưa đó, Gô-gô-tha, Chúa chịu chết, yêu ta tuyệt vời. Từng giọt hồng huyết, Chúa ơi, mặt ngài héo hắt, chút hơi cuối cùng. Huyết hồng, Chúa rửa dạ hung, tấm thân trải rộng, hiến cùng muôn dân. Cho con giây phút ăn năn, chọn đời theo Chúa lợi danh chẳng màng. Sau đây là bài thơ Tiếng hát của một người mù dâng Chúa, cũng do tác giả Hồng Liên. Sống trong nghịch cảnh chiến tranh, đời con bỗng chốc trở thành phế nhân. Họ hàng bè bạn xa gần, người thân yêu nhất cũng dần nhạt phai. Đời con lầm lũi tháng ngày, bao nhiêu ước vọng trắng tay phũ phàng. Thôi rồi, một chuyến đò ngang, sống mà như chết còn màng gì đâu. Chúa ơi, một trận bể dâu như dòng nước cuốn qua cầu phiêu du. Thân phận của kẻ đuôi mù, nghe mà chẳng thấy, trầm u suốt đời. Lang thang bán số khắp nơi, người đời hạnh phúc nói cười quanh con. Đường xa chân bước mỏi mòn, phút giây tuyệt vọng đời con tưởng là. Chôn vùi giữa chốn phong ba, bỗng đâu phước hạnh Chúa đã cứu con. Tỉnh giấc con mới hoàn hồn, lim dim đôi mắt bồn chồn xác thân. Suy đi tính lại xa gần, dù đời bất hạnh tinh thần vững an. Vươn lên vui sống đàng hoàng, vâng theo lời Chúa chẳng màng thế nhân. Dù cho đôi mắt héo tàn, tâm linh sáng rực hào quang trên trời. Chúa ơi, lạy Chúa, Chúa ơi, dẫu mù đôi mắt nhưng đời phước vinh. Sau cùng là bài thơ Lòng Tin của bà Trần Thị Tâm. Hiên ngang chịu tiếng thiệt thòi, trên trời cha nỡ hẹp hòi với con. Một lòng quyết nghĩa sắt son, ngày sau cha sẽ cho con bội phần. Xin ơn công việc chuyên cần, thánh thần phù hộ tinh thần con lên. Trần gian lắm lúc lênh đênh, lòng con quỵ ngã chênh vênh sóng đời. Giơ tay che chở Chúa ơi, thân con hèn mọn chơi vơi đã chìm. Chúa trương rộng mở con tim, vớt con trở lại đi tìm vinh quang.